Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 7 tháng 11, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh Mục André Đoàn Văn Điểm về triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha dâng lễ cầu nguyện cho các hồng y giám mục qua đời. Vào lúc 11 giờ sáng thứ Năm mùng 5 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 6 hồng y và 163 giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong số các vị, không có ai là người Việt Nam, nhưng có 3 vị người Trung Quốc. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 30 hồng y và giám mục thuộc giáo triều Roma trước sự hiện diện của khoảng 30 nữ tu và giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng theo Thánh Gioan: Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin nơi Thầy dù có chết cũng sẽ sống. Và Đức Thánh Cha nói rằng: Ngày hôm nay Chúa cũng lặp lại với chúng ta, Thầy là sự sống lại và là sự sống. Và Chúa kêu gọi chúng ta hãy canh tân bước nhảy vọt trong đức tin ngay từ bây giờ, đi vào trong ánh sáng của sự sống lại. Thế ai sống mà tin Thầy thì sẽ không chết đời đời. Khi bước nhảy vọt này xảy ra, thì cách suy nghĩ và cái nhìn của chúng ta về sự vật cũng thay đổi. Con mắt đức tin vượt lên trên những điều hữu hình, thấy được điều vô hình một cách nào đó. Khi ấy, mỗi biến cố xảy ra được đánh giá dưới ánh sáng một chiều kích khác, chiều kích vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời trong năm qua, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta cứu xét đúng đắn dụ ngôn cuộc sống. Chúng ta xin Chúa phá tan sự nhỏ nhen tiêu cực nhiều khi lẻn vào trong chúng ta như thể mọi sự đều chấm dứt với cái chết. Vì vậy, với lòng biết ơn, chúng ta hãy nhớ đến chứng tá của các hồng y và giám mục đã sống trong niềm trung thành với Thánh ý Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các vị, đồng thời tìm cách noi theo các vị ấy. Xin Chúa đổ tràn trên chúng ta thần trí khôn ngoan của Ngài, đặc biệt trong thời kỳ thử thách hiện nay. Nhất là trong những giờ phút mà hành trình trở nên khó khăn hơn, Chúa không bỏ rơi chúng ta, Chúa ở lại với chúng ta, trung tín với lời hứa của Ngài. Này đây, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Tin Częstochowa, Ba Lan. Tuần 9 ngày tại Ba Lan cầu nguyện cho an bình và hiệp nhất. Trong những ngày này, từ mùng 3 đến 11 tháng 11, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan đang cử hành tuần 9 ngày toàn quốc để cầu nguyện tại Đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora, xin ơn an bình và hiệp nhất cho đất nước. Tuần 9 ngày được tổ chức do sáng kiến của Ban Tông đồ Giáo dân thuộc Hội đồng Giáo mục Ba Lan và các cha dòng Thánh Phaolô, quản đốc Đền Thánh quốc gia. 3 ngày chót là một cuộc tĩnh tâm toàn quốc qua Internet. Các tín hữu được mời gọi tham gia để cầu nguyện cho an bình và trật tự xã hội đất nước. Mỗi ngày, tại nhà nguyện Đức Mẹ Jasnagora vào lúc 3 giờ chiều, có đọc kinh tín lòng Chúa thương xót và kinh nguyện đặc biệt cho các ý chỉ của các phụ nữ, các bà mẹ và cho sự hiệp nhất quốc gia. 3 ngày chót, từ 11 đến 13 tháng 11, là cuộc tĩnh tâm trực tuyến do các giám mục hướng dẫn. Bắt đầu là Đức Tổng Giám mục Wojciech Polak, Tổng Giám mục Giáo phận Jasno, Giáo chủ Công giáo Ba Lan. Trong những ngày qua, đã có nhiều vụ biểu tình chống phán quyết ngày 22 tháng 10 của Tòa án Tối cao Ba Lan tuyên bố luật cho phá những bào thai khuyết tật là trái với hiến pháp quốc gia. Những nhóm ủng hộ phá thai đã tổ chức những vụ gây xáo trộn ngăn cản cử hành thánh lễ, phá hoại và xúc phạm các nhà thờ. Hàng trăm người đã bị cảnh sát bắt giữ. hội đồng giám mục Ba Lan kêu gọi nhóm chống đối hãy hành động ôn hòa và theo các phương pháp dân chủ. Tin Vatican. Bảo tàng viện Vatican lại đóng cửa. Bảo tàng viện Vatican lại bị đóng cửa vì đại dịch từ ngày 5 tháng 11 đến 3 tháng 12 tới đây theo các biện pháp ngăn ngừa virus corona do chính phủ Italia ban hành từ ngày 4 tháng 11 vừa qua. Cùng bị đóng cửa với Bảo tàng viện Vatican cũng có Bảo tàng viện Dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo và khu vực khai quật dưới đền thờ Thánh Phêrô. Các biện pháp đóng cửa này gây thiệt hại lớn về tài chính cho quốc gia thành Vatican. Các viện bảo tàng này đã bị đóng cửa 3 tháng vì đại dịch từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, và sau đó được mở cửa lại với các biện pháp an ninh y tế. Theo đó, các khách viếng thăm phải giữ chỗ trước, phải mang khẩu trang, vân vân. Tin Roma. Hội đồng giám mục Italia bãi bỏ khóa họp mùa thu. Vì đại dịch COVID-19, Hội đồng giám mục Italia quyết định bãi bỏ đại hội mùa thu dự kiến vào giữa tháng 11 này. Ban thường vụ Hội đồng giám mục Italia thông báo quyết định trên đây hôm 4 tháng 11 vừa qua và cho biết thời điểm mới của khóa họp chưa được xác định. Trong khóa họp này, có dự kiến sẽ bầu hai vị phó chủ tịch hội đồng giám mục. Mặt khác, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, tổng giám mục giáo phận Perugia, chủ tịch hội đồng giám mục Italia, 78 tuổi, tiếp tục được điều trị khẩn trương vì virus corona. Đức Hồng Y cũng bị viêm hai lá phổi. Tin chiều ngày 4 tháng 11 vừa qua cho biết đã có thêm 30.550 ca nhiễm mới tại Italia, một con số kỷ lục từ trước đến nay, và đã có 352 người chết trong vòng 24 giờ đồng hồ. Từ ngày 6 tháng 11, toàn Italia bị giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng mỗi ngày cho đến ngày 3 tháng 12 tới đây. Tin Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Hội đồng giám mục Bỉ ngưng các thánh lễ công cộng. Vì đại dịch, Hội đồng giám mục Vương quốc Bỉ đã ngưng các buổi lễ công cộng cho đến ngày 13 tháng 12 tới đây, theo thông cáo công bố ngày 1 tháng 11 vừa qua. Các thánh lễ được trực tuyến hoặc qua đài phát thanh truyền hình, Internet hoặc từ trang mạng của Hội đồng Giám mục. Các giám mục Bỉ khẳng định rằng, tuy các thánh lễ không thể được cử hành, nhưng đời sống thiêng liêng vẫn không dừng lại. Các lễ an táng có thể được cử hành với số người tham dự tối đa là 15 người, trong khi lễ cưới có thể cử hành với sự hiện diện của đôi tân hôn hay người làm chứng và linh mục chứng hôn mà thôi. Hội đồng giám mục Bỉ khuyến khích các tín hữu tương trợ nhau và cho biết các thánh đường vẫn được mở cửa để các tín hữu đến cầu nguyện riêng. Nhà thờ mở cửa là dấu hiệu một cộng đoàn địa phương đón tiếp. Các giám mục cũng khuyến khích các tín hữu đề ra những sáng kiến để nâng đỡ đời sống tinh thần của nhau qua điện thư, các mạng xã hội, cũng như nâng đỡ những người yếu đuối, dễ bị tổn thương, những người sống trong tình cảnh cô độc. Ngoài ra, các tín hữu cũng được khuyến khích tham dự các hoạt động thiện nguyện tại các trường học, các ngân hàng thực phẩm, cũng như các trung tâm y tế, các giáo xứ, vân vân. Tin Vatican. Chuẩn bị hang đá và thông Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô. Hang đá từ miền Abruzzo, miền Trung Italia, và cây thông Giáng sinh từ nước Slovenia sẽ được trưng bày tại quảng trường Thánh Phêrô từ ngày 11 tháng 12 tới đây đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mùng 10 tháng Giêng năm tới 2021. Thông cáo của Phủ Thống đốc Vatican công bố hôm 30 tháng 10 vừa qua cho biết cây thông Giáng sinh và hang đá máng cỏ trước đền thờ Thánh Phêrô tạo nên một dấu chỉ hy vọng và tin tưởng cho toàn thế giới, biểu lộ xác tín Chúa Giêsu đang đến giữa dân Ngài để cứu vớt và an ủi họ. Trong thời kỳ bấp bênh hiện nay, các biểu tượng đó cũng là những yếu tố thuộc nghi thức bất biến. Mỗi năm, cây thông Giáng sinh và hang đá đến từ một miền đặc biệt, nổi tiếng với các rừng thông và hang đá truyền thống. Năm nay, hang đá đến từ Castelli, một làng có 1.000 dân cư trên sườn núi Gran Sasso thuộc tỉnh Teramo, cách Roma khoảng 300 cây số. Các đồ gốm là đặc sản của làng Castelli từ thế kỷ thứ 16. Tuy nhiên, chỉ có một số trong 54 pho tượng bằng đồ gốm sẽ được trưng bày tại quảng trường Thánh Phêrô. Dĩ nhiên, trong các pho tượng ấy có thánh gia thấp, ba vua, một thiên thần có cánh gian rộng, một người đang chơi kèn túi, một người khác thổi sáo, một cô gái chăn cừu với bình kín nước, một bé gái với con búp bê. Về phần cây thông cao 28 mét, đường kính 70 cm, được đốn từ vùng rừng núi miền đông nam Slovenia. Đây là vùng còn hoang dã của đất nước này. Rừng chiếm 90% lãnh thổ quốc gia, trong đó có rất nhiều thông bách tùng. Lễ khánh thành hang đá và thắp sáng thông Giáng sinh sẽ diễn ra vào lúc 4:30 chiều thứ sáu 11 tháng 12 tới đây, trước sự hiện diện của Đức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican và vị Tổng Thư ký là Đức cha Fernando Vegas Anzaga. Ban sáng của ngày hôm đó, phái đoàn làng Castelli nơi tặng hang đá và tỉnh Cosevi nơi tặng thông Giáng sinh sẽ được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến. Tin Roma. Một nữ tu viện bác ái gần Roma bị virus corona. Ba nữ tu qua đời và 24 nữ tu khác thuộc dòng bác ái Thánh Giovanna Antida Torre đang bị bệnh nặng vì virus corona tại thị trấn Apino, cách Roma khoảng 120 cây số về hướng đông nam. Tu viện Thánh Vinh Sơn Paulo của các chị có tất cả 40 nữ tu, phần lớn là người cao niên hơn 80 tuổi, có hai chị 100 tuổi và thậm chí có chị 107 tuổi. Các nữ tu khác đều bị cách ly. Theo báo Người Đưa Tin Chiều số ra ngày 4 tháng 11 vừa qua, thị trưởng địa phương, ông Renato Rea tuyên bố rằng, chúng tôi không hiểu tại sao các chị bị lây nhiễm như vậy. Các chị không đi ra ngoài, cùng lắm là đi nhà thờ hoặc chào thăm một số người đồng hương ở địa phương. Giả thuyết được đề ra là có thể một người giao hàng hoặc một người làm bếp hay một phụ nữ phụ trách quét dọn đã làm các nữ tu bị lây nhiễm. Thị trưởng cũng cho biết dân chúng địa phương sợ hãi. Tất cả các chị bị nhiễm virus đều liệt giường. Ông kêu gọi dân chúng địa phương tuyệt đối tôn trọng các quy luật vệ sinh. Đức cha Gerardo Antonazzo, giám mục giáo phận Sora và Casino ở địa phương, cho biết ba nữ tu qua đời vì dịch ở tuổi sắp xỉ 90. Hai chị được an táng ở nghĩa trang địa phương và một số chị thuộc tỉnh khác được đưa về quê hương. Ba chị qua đời vốn đã bị bệnh khác trước đó và virus corona đã đưa các chị đi luôn. Tin Roma. 8 nữ tu bị trục xuất khỏi tu viện ở Trung Quốc. 8 nữ tu công giáo ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, từ lâu bị chính quyền địa phương sách nhiễu, nay bị trục xuất ra khỏi tu viện của các chị. Tạp chí Mùa Đông Giá Rét xuất bản tại Italia, chuyên đưa tin về tình trạng nhân quyền và tôn giáo tại Trung Quốc, số ra ngày 4 tháng 11 vừa qua, cho biết tin trên đây. Một nữ tu kể lại, các cán bộ nhà nước tuyên bố, chúng tôi là những người nguy hiểm và liên tục sách nhiễu chúng tôi. Họ bắt chúng tôi ghi lại những gì chúng tôi đã làm từ thời vườn trẻ và yêu cầu chúng tôi khai báo tất cả những gì đã làm trong các tháng vừa qua. Thậm chí, họ cũng muốn chúng tôi nhớ các bảng số xe chúng tôi đã dùng trong các cuộc di chuyển. Theo tạp chí vừa nói, các nữ tu liên tục bị canh chừng vì các chị đã từng sống ở nước ngoài và từ chối không gia nhập Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Công an nhà nước bố trí 4 máy thu hình trong tu viện để theo dõi các nữ tu và các khách đến viếng thăm. Có 3 người, gồm một công an và 2 nhân viên địa phương được giao nhiệm vụ canh chừng các nữ tu. Họ thường vào tu viện quan sát hoạt động của các chị, nhiều khi cả ban đêm. Chính quyền cũng thuê một số côn đồ và bọn lưu manh để sách nhiễu các chị. các nữ tu cũng bị buộc phải tháo gỡ thánh giá và các ảnh tượng trong tu viện, nếu không tu viện sẽ bị phá. Trong những tháng gần đây, nhà cầm quyền tại tỉnh Sơn Tây ép dân chúng phải tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo trong gia đình và thay vào đó bằng hình của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình. Ai bất tuân sẽ bị chính quyền quốc tài trợ cho những người bị COVID-19.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trên bài phần tiếp theo, bài viết của Linh Mục Ande Đoàn Văn Điểm về kết hợp thiên nhiên và thông điệp Laudato Si. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết kết hợp thiên nhiên và thông điệp Laudato Si của Linh Mục Ande Đoàn Văn Điểm được tiếp tục như sau. 3.4 Từ thế kỷ 20 đến nay 3.4.1 Khái quát. Từ giữa thế kỷ 20, thế giới chúng ta đang đặt trong bối cảnh ưu tiên cho cái chung, cái sống động. Do đó, thay vì hình ảnh thế giới vật lý là thế giới physics, hình ảnh thế giới vật lý được thiết kế bởi sự tiếp cận quy về con người và có sự đối nghịch giữa con người chủ thể với thiên nhiên đối tượng. Còn hình ảnh thế giới physics tiếp cận quy về physics, con người và thiên nhiên như một toàn thể, thiên nhiên và con người gắn kết vào nhau. Từ hình ảnh thế giới physics dẫn đến quan điểm quy phạm, khi con người tự hiểu mình từ thiên nhiên mà ra, con người cần phải chịu quy phạm từ thiên nhiên. Chúng ta thử tìm hiểu những quan điểm của những triết gia quan tâm đến môi trường. 3.4.2 Một số triết gia tiêu biểu. Adopmaya Abyss. Adopmaya Abyss đã phát triển một khái niệm toàn thể, con người và thiên nhiên là một, từ góc độ bản thể học và nhận thức luận. Đối với Adopmaya Abyss, khái niệm toàn thể là một khái niệm tương đối và tương quan. Đối với Handane và Maya Abyss, các quy luật sinh học không thể bắt nguồn từ các quy luật vật lý, vì các quy luật vật lý là sự đơn giản hóa của các quy luật sinh học, và do đó, các quy luật sinh học phổ quát và phổ quát hơn các quy luật vật lý. Do đó, sinh học chứa các lý thuyết vật lý và hóa học. Theo đó, theo Maya Abyss, các lý thuyết vật lý có thể được bắt nguồn từ sinh học bằng cách đơn giản hóa, nhưng không phải ngược lại. Tiếp nối tư tưởng của cha mình, Klaus Maya Abyss đã cho chúng ta những quan điểm về mối tương quan giữa con người và thiên nhiên cách sâu sắc. Klaus Maya Abyss. Ông có mối bận tâm lý thuyết và đường lối về thiên nhiên. Ông thấy nhiệm vụ kép, nắm bắt mới về khái niệm thiên nhiên, triết lý, để có hành động, đề ra chính sách. Ông cho rằng, hình ảnh thế giới quy về con người và bỏ qua sự liên kết con người với thiên nhiên sẽ dẫn tới cuộc khủng hoảng sinh thái. Do đó, cần nắm bắt khái niệm thiên nhiên cách mới mẻ. Thiên nhiên không phải là môi trường, mà là môi trường liên kết với. Vì vậy, con người cần phải đổi mới về tự ý thức chính mình. Klaus Maya Abyss khác với F. Bacon, khi ông cho rằng thiên nhiên có giá trị nội tại, cho nên con người phải công nhận quyền của thiên nhiên và phải ủng hộ nó. Hans Jonas. Ông đã nêu ra trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên trong tác phẩm Nhiệm vụ Nguyên lý. Đây là một tác phẩm đạo đức, chú ý thiên nhiên hợp lý tạo nên mối tương quan giữa là và nên. Từ đây cần phải phát triển đạo đức. Ông đề ra cách hành xử đối với thiên nhiên với điểm xuất phát, mục đích không chỉ có trong lĩnh vực hành động của con người mà còn trong thiên nhiên. Và mục đích của thiên nhiên là sự sống riêng của mình. Sự sống này cần được giữ gìn và hiện thực hóa. Ông cũng thấy thiên nhiên luôn luôn có nguy cơ trở nên không là và bị hủy diệt. Qua phân tích trên, ông có kết luận, trách nhiệm đối với sự sống cũng phải được bảo đảm trong tương lai, vì thế cần chú ý đến tính bền vững của nó. Ông cho thấy, con người một mặt từ thiên nhiên mà ra, mặt khác cũng phải đương đầu với sự mạo hiểm lớn lao, vì sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Con người đã đe dọa thiên nhiên như F. Bacon quan niệm. Bây giờ, con người nên cứu nó để đưa tới hoàn thành chức năng thiên sai của mình. Trách nhiệm của con người dẫn đến câu châm ngôn, hãy hành động như thế nào để các tác động của hành động của bạn tương thích với sự liên tục của sự sống con người. Chỉ có hành động thúc đẩy sự sống, chiến thắng bản năng là hành động đạo đức. Nhìn lại quan điểm của Carlos Maya Abist và Hans Jonas, chúng ta thấy có những xác định. Triết học thiên nhiên luôn luôn có hệ quả đạo đức. Quay lại quan điểm thời cổ đại, Jonas mục đích luận, Maya Abist tư tưởng physics. Kết nối giữa sự hiểu biết mới về thiên nhiên và định hướng hành động mới của con người đối với thiên nhiên. Con người bị gắn kết vào thiên nhiên, nhưng vẫn có một vai trò đặc biệt nào đó. Đối với Carlos Maya Abist, con người là người bảo vệ thiên nhiên, còn với Jonas thì con người có sứ mạng thiên sai. Schaeffer Lothar. Ông quan tâm đến sự hiểu biết, việc sử dụng và bảo tồn thiên nhiên. Trong tác phẩm Dự án Bacon, ông đã nêu ra sự khác biệt giữa lý tưởng Bacon, lợi ích cho tất cả mọi người, và việc thực hiện dự án Bacon. Lý tưởng tự nó không phải là xấu, chỉ thực hiện sai, bởi vì không có giới hạn, dẫn tới khủng hoảng sinh thái. Vì thế, ông đề nghị cần thực hiện cách khác. Ông cũng nêu nhiệm vụ của triết học thiên nhiên, thiết lập các tiêu chí, phân biệt việc sử dụng thích hợp và khai thác thiên nhiên. Schaeffer công nhận tự vệ của con người như là nhiệm vụ đầu tiên. Tự vệ nhưng chỉ có thể nếu thiên nhiên cũng được bảo vệ, con người có mối liên kết vào việc bảo vệ thiên nhiên. Cơ thể con người là tích hợp liên kết vào thiên nhiên, như một toàn thể con người thiên nhiên, trong một chừng mực nào đó có sự trao đổi chất. Vì thế, nhiệm vụ bảo tồn vì nhiệm vụ tự vệ. Gernot Blümer. Ông lý giải, thiên nhiên là bản thân ta, những điều ta không lựa chọn được vì thiên nhiên đã quyết định những điều đó, đóng một vai trò rất quan trọng trong đời ta. Cái thiên nhiên là bản thân ta này bao gồm những gì? Trước hết là cơ thể và khí chất của từng cá nhân. Bạn là nam hay nữ, cao hay thấp, khỏe mạnh hay ốm yếu, sinh ra với một số bệnh bẩm sinh, khả năng duy trì nòi giống. Góc nhìn thiên nhiên như một toàn thể bao gồm cả loài người, liên kết chặt chẽ với nhau, không chỉ tồn tại trong một không gian và nhất định không phải vô tri vô giác, mà trong một ý nghĩa nào đó, có một tâm trí riêng, là góc nhìn hợp lý. Trong hình ảnh vũ trụ của nhà triết học Spinoza, thiên nhiên vừa năng động vừa sáng tạo một cách khác hẳn con người. Ngay cả khoa học tự nhiên, từng có nền tảng là cách hiểu thiên nhiên như cỗ máy, cũng đã chấp nhận bức tranh và tầm nhìn mới này. Đó là cách nhìn thiên nhiên cũng có thể áp dụng với loài người. Con người không phải một dạng sống có thể tách rời khỏi thiên nhiên. Tương tự, con người không thể tách phần thiên nhiên ra khỏi bản thân mình. Tất cả phụ thuộc lẫn nhau, tạo thành một chỉnh thể. Con người đã tự phát hiện ra từ chung quanh. Con người là một phần của thiên nhiên, và trong con người có một phần rất lớn thuộc về thiên nhiên. Khoa học hiện đại đã chứng minh những điều này. Con người cũng có thể nhận thức những điều đó, khi con người đứng giữa thiên nhiên, trải nghiệm sự bao la và hùng vĩ của nó, cũng như sự hoàn toàn thờ ơ của nó với con người. Với những nhận định trên đây, chúng ta có thể hiểu khái niệm thiên nhiên cách mới mẻ hơn. Trước hết để định nghĩa lại, cũng như mở rộng khái niệm thiên nhiên, là phải nhận ra rằng thiên nhiên là một phần của con người, chứ không chỉ con người là một phần của thiên nhiên. Thứ đến, thiên nhiên là bản thân con người ở tầm mức sâu xa hơn, thể hiện quán tính khí, bản năng nói chung, bản năng tình dục nói riêng, rồi tiềm thức, vô thức, những điều mà từ thế kỷ 20. Con người đã biết là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ di truyền và một số chất hóa học trong cơ thể. Cùng một chiều hướng với các xác định của người đời như trên, thông điệp đã xác định chính chúng ta là đất, chính thân thể chúng ta được cấu thành nhờ những yếu tố của trái đất. Không khí là yếu tố mang lại cho chúng ta hơi thở, và nước của trái đất làm cho chúng ta được sống và được bổ dưỡng. Sau khi tìm hiểu đôi chút về những quan điểm của các triết gia, chúng ta nên dừng lại một lát với nhà nhân học Philippe de Cola. 3.4.3 Nhà nhân học và dân tộc học Philippe de Cola. Mối quan tâm đặc biệt của ông là quan hệ giữa con người với môi trường, mà ông gọi là các tồn tại không phải con người trong các xã hội khác nhau, từ xã hội của các thổ dân đến các xã hội phương Tây hoặc chịu ảnh hưởng của phương Tây. Philippe de Cola đã trả lời, tôi chọn vùng Amazon bởi một lý do chính xác. Từ khi những người châu Âu đầu tiên xâm nhập vào vùng ven biển Brazil hiện nay, ở châu Âu, người ta ngạc nhiên thích thú với chuyện này bởi hai điều. Hoặc người ta hình dung là các cư dân ở đây giống như những người sống trong vườn địa đàng, những triết gia trần truồng, như Michel de Montaigne mô tả, những người hoang dã tốt bụng, hoặc ngược lại, đó là những kẻ ăn thịt người. Nhưng nhìn chung, dù loại này hay loại kia, những thổ dân Nam Mỹ đều được hình dung như là sự nối dài của thiên nhiên. Các thổ dân được coi là không có khả năng tách khỏi thiên nhiên, họ hoặc là sản phẩm tốt của thiên nhiên, hoặc là sản phẩm tiêu cực. Ở các xã hội thổ dân Nam Mỹ không có dòng họ, không có hệ thống thù lãnh, không phân chia thành các nhóm, tóm lại, không có các định chế xã hội mang tính hội nhập cao. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về đề tài mới, cầu tiến, học hỏi không ngừng. Người ta già không phải vì tuổi tác, mà người ta già vì ngưng học hỏi. Chính sinh viên lão thành Rose đã kể lại cho chúng ta câu nói bất hủ trên trong một lần bà được mời tỏ bày đôi lời với các bạn sinh viên vào một dịp lễ lớn của trường. Bà Rose là một sinh viên cao tuổi. Ước mơ vào đại học của bà đã bị cuốn hút trong các bổn phận làm vợ, làm mẹ, công việc làm ăn sinh sống, cùng lo cho chồng con và cả cháu chắt. Đến khi mọi sự đã hoàn tất, thì ước mơ xưa của bà lại được thực hiện, tuổi đời lúc ấy đã 87. Sinh viên Rose đã trải qua 4 năm đại học. Đúng 2 tuần sau khi tốt nghiệp ở tuổi 91, bà đã rời thế giới này với sự mãn nguyện vì đã hoàn thành ước mơ. Trên 2.000 sinh viên đã đưa tiễn bà trong niềm thương mến và thán phục. Các bạn trẻ thân mến, cùng quan điểm với bà Rose, Kraft đã cho chúng ta thấy vai trò của học hỏi trong đời người khi ông nói, về thực chất con người già khi mất năng lực học tập. Học đối với một số người là thời gian chúng ta đến trường. Nhưng thật ra, học không nhất thiết là phải đến trường. Bao lâu còn sống là con người còn có thể học được và cần phải học hỏi. Người có chí nguyện học thì bất cứ chốn nào và thời điểm nào cũng có thể tìm cách gia tăng kiến thức và sự hiểu biết. Tuy thế, cái học khó nhất là học làm người, và có lẽ tất cả những việc học khác cũng chỉ để quy về điều chính yếu này. Phải, học chữ nhân khó biết bao. Học làm người là bài học cả đời, không dễ và cũng không có ngày ra trường, Vì mỗi giai đoạn khác nhau trong đời đều cần chúng ta có những sự điều chỉnh, thích nghi cho thích hợp. Có lẽ vì thế mà nhà thơ Minh Đức đã nói, chứng nhân viết mãi vẫn run tay. Tiến trình làm người không đơn giản, và làm một con người có giá trị lại cần rất nhiều nỗ lực, vì chúng ta phải đi con đường ngược chiều với bản năng, với sự dễ dãi, với cám dỗ bao quanh. Nhất là khi chúng ta đang sống trong một thế giới, một môi trường nghiêng về vật chất, và con tim nhiều người dường như đang mất dần độ nhạy bén của tình người, của sự quan tâm đến nhau và của những giá trị đích thực. Phải, học làm người thì cần cả một kiếp người vẫn chưa đủ, vì con người là một huyền nhiệm, sâu thăm thẳm, muôn chiều kích và phong phú vô biên. Tuy vậy, con người bắt đầu học từ cái đơn giản nhất như học ăn, học nói, học gói, học mở, cho đến học cách làm việc, cách tương quan, cách suy nghĩ, và nhất là cách yêu thương như thế nào để không làm người khác chết ngạt. Trái lại, giải phóng và làm cho người mình yêu lớn lên, học để sống làm sao cho phù hợp với bản tính người của chúng ta. Trong thực chất, việc học luôn hấp dẫn con người vì nó mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Qua học hỏi, chúng ta khám phá ra bao nhiêu chiều kích, cao sâu, rộng dài của các sự vật, sự việc và con người, bản thân và tha nhân. Virgil đã có một nhận định rất chí lý, cái gì rồi cũng chán, trừ học hỏi. Học ở đây mang tính phổ quát như học văn hóa, học nghe, nhìn, suy tư và phản hồi, vân vân. Vì thế, đối tượng học không phân biệt tuổi tác, giai cấp hay hoàn cảnh. Kiến thức đến với những ai biết mở mắt, mở tai và mở trí, để đón nhận những cái mới, cái hay, cái đẹp của thế giới hữu hình lẫn tinh thần. Trang Tử đã nhắc nhở chúng ta rằng, đời người chúng ta có hạn, nhưng việc học thì vô hạn. Tùy thái độ học hỏi mà giá trị mỗi người trở nên khác nhau. Phần lớn, việc cầu tiến đều do trách nhiệm của mỗi người tự đảm nhiệm lấy, và yếu tố quan trọng tạo nên phẩm chất của mỗi người chắc chắn vẫn do sự phấn đấu của bản thân. Thật vậy, các thánh hiền xưa đã nói, sự học dù chưa thành danh, nhưng xem phẩm giá cao thanh hơn người. Trình độ học vấn chớ nhờ cậy ai, tự ta trau chuốt hằng ngày, thanh danh chói sáng không ngoài ta đâu. Trí tuệ chính là tài nguyên của con người, nhờ nó mà mỗi cá nhân, cộng đồng cũng như thế giới phát triển. Thế kỷ 21 này là thế kỷ của chất sáng, của sáng tạo, chứ không phải của bắp thịt, của lao động như ngày nào. Phương tiện học hỏi quanh ta ngày nay không thiếu, chỉ thiếu lòng khao khát và sự quyết tâm bền chí mà thôi. Thật vậy, việc học có chí thì nên, dần dà thấm thía, tự nhiên thành tài. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vian xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Maria mẹ sầu bi.
Trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu gương mặt và vai trò của mẹ Maria theo trình thuật phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới làng Cana. Phúc âm Thánh Gioan còn có một trình thuật khác nữa trình bày chân dung mẹ Chúa cứu thế. Đó là hình ảnh mẹ Maria đứng gần thập giá Chúa, chương 19, các câu 25 đến 27. Đó là hình ảnh mẹ sầu bi rất quen thuộc với truyền thống Kitô, và hình ảnh này được củng cố một cách đặc biệt sâu đậm từ các thế kỷ 16-17. Thật thế, nếu Chúa Giê-xu là con người của khổ đau, biết đau khổ là gì, nếu người là đấng họ đã đâm thâu, thì Đức Maria mẹ người có thể được gọi là người đàn bà của đau khổ. Mẹ không đứng gần thập giá cho bằng đứng gần đấng bị đóng đanh. Đứng gần thập giá Đức Giê-xu có thân mẫu người. Con tim của mẹ tan nát khi phải nhìn thấy con yêu là Chúa Giê-xu thân mình tan nát bầm dập đầy máu hấp hối trên thập giá. Từ tận cùng thẳm tâm lòng, mẹ Maria nhận lấy mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa được vén mở một cách kinh hoàng nơi Đức Giê-xu con mẹ làm của mình. Nếu loài người đã lựa chọn biến Thiên Chúa trở thành sâu bọ của mặt đất này thì Thiên Chúa cũng không tự vệ. Người chấp nhận chết như kẻ yếu đuối nhất trong chúng ta, rên xiết, cầu nguyện và tha thứ. Nhưng chính qua cái chết nhục nhã đau đớn cất tuổi đó, Thiên Chúa minh chứng cho thấy tột đỉnh tình yêu thương Ngài dành để cho loài người. Và chúng ta hiểu tại sao Thánh Gioan lại coi thập giá là tột đỉnh mặc khải vinh quang tình yêu của Thiên Chúa. Thật ra kể từ sau khi nói lên hai tiếng xin vâng với Thiên Chúa, mẹ Maria bắt đầu bước vào cuộc mạo hiểm của chương trình tình yêu cứu rỗi với các đớn đau nảy sinh từ đó. Trước hết là cuộc khủng hoảng trong tương quan của mẹ với người chồng chưa về chung sống là Thánh Giuse. Tiếp đến là cảnh hai người lang thang kiếm tìm quán trọ mà không được tiếp nhận nên phải sinh con nơi hang bò lửa giá lạnh ngoài cánh đồng Bethlehem. Con chưa khôn lớn đã phải bế con chạy trốn sang Ai Cập rồi trở về sống đời ẩn dật tại Nazareth. Trong những năm Chúa Giê-xu vất vả công khai rao giảng tin mừng cứu độ, mẹ Maria cũng đã dõi bước theo con và hiệp thông với mọi khó khăn, hiểu lầm, chống đối, vu khống bách hại và thất bại nặng nề cho đến nỗi bị kết án tử hình như một tội phạm. Và mẹ đứng gần con trong những giờ phút đớn đau sầu thảm ấy. Ở đây có lẽ nên duyệt xét lại nhiều kiểu giải thích biến cố này trong lịch sử chú giải Kitô. Tác giả Köhler đã cống hiến cho chúng ta một tổng lược của truyền thống trong 10 thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội, trong khi học giả Barclay qua đời năm 1968 tập trung các nghiên cứu vào thời Trung Cổ. Hoa trái của các nghiên cứu đó đã đưa ra ánh sáng sự tiến triển từ từ nhưng chắc chắn trong tư tưởng của giáo hội liên quan tới thời điểm quan trọng này trong sứ mệnh của mẹ Maria. Một trong những kết quả lớn nhất đó là vào thế kỷ thứ tư, các tác giả Kitô đã bắt đầu trực giác được chiều kích giáo hội học quan trọng của biến cố trước khi tắt thở, Chúa Giê-xu phó thác Thánh Gioan cho Đức Mẹ và giao phó Đức Mẹ cho Thánh Gioan. Khi nói với Đức Mẹ, này là con bà, và với môn đệ Gioan, đây là mẹ con, Chúa Giê-xu đặt mẹ Maria làm mẹ của tất cả các môn đệ, được đại diện bởi Thánh Gioan là môn đệ Chúa Giê-xu thương mến. Như thế mẹ Maria trở thành mẹ thiêng liêng của tất cả mọi tín hữu Kitô, môn đệ Chúa Giê-xu con mẹ. Mẹ là mẹ giáo hội, không phải do chúng ta sáng chế ra, nhưng do ý muốn của chính Chúa Giê-xu. Đặc biệt bắt đầu từ thế kỷ thứ năm, truyền thống Kitô ghi nhận rất nhiều tiếng nói lặp lại và đào sâu sát tín đó. Tột đỉnh của tiến trình này là ba lần can thiệp của Đức Giáo Hoàng Leo 13 và một lần can thiệp của Đức Giáo Hoàng Pio 12. Ở đây chỉ cần nhắc lại một câu trong thông điệp Ad Utricem Populi ban hành năm 1895. Theo tư tưởng thường hằng của giáo hội, nơi con người của Thánh Gioan, Chúa Kitô muốn chỉ cho thấy nhân loại và một cách đặc biệt tất cả những ai gắn bó với người qua lòng tin. Từ thập niên 1960 trở đi, chúng ta phải ghi nhận rằng khoa chú giải Kinh Thánh đã đưa ra ánh sáng các lý lẽ văn chương trực tiếp giúp đọc hiểu văn bản Gioan chương 19 câu 25-27 như là lời công bố chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria đối với các tín hữu. Sau đây là lý do cho phép chúng ta khẳng định như vậy. Thứ nhất là sự tương ứng giữa núi Sọ và Cana. Trong phúc âm thứ tư, ngoài hai văn bản chương 6 câu 42 và chương 1 câu 13, mẹ Maria được nhắc tới trong tiệc cưới ở Cana, và bên cạnh thập giá trên núi Sọ. Theo các nhà chú giải, hai biến cố có liên hệ với nhau và tạo thành một tháp bọc lớn trong cấu trúc phúc âm, nghĩa là chúng mở và đóng khung tất cả nội dung các trình thuật từ chương 2 cho tới chương 19. Thật vậy vì thứ nhất, trong cả hai trình thuật, Đức Trinh Nữ đều hiện diện và được giới thiệu với tước hiệu mẹ Đức Giêsu và bà, chứ không phải với tên gọi riêng là Maria. Thứ hai, giờ của Đức Giêsu chưa tới trong tiệc cưới tại Cana, nhưng đã tới trên núi Sọ, là nơi Chúa Giêsu từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha. Thật ra theo Thánh Gioan, giờ của Chúa Giêsu bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người như là một thực tại toàn vẹn duy nhất không thể tách rời nhau. Trình thuật tiệc cưới Cana có một ý nghĩa Kitô học hiển nhiên như chúng ta đã giải thích. Nó giống như một khúc nhạc khai mào bản hòa tấu và trình bày trước các đề tài lớn của phúc âm sẽ được khai triển sau đó. Vậy nếu phép lạ Cana có tính cách cứu thế, nghĩa là nếu nó liên quan tới công trình của đấng cứu thế, thì cũng có thể suy đoán rằng cả sự hiện diện của mẹ Maria bên cạnh thập giá cũng có tầm quan trọng cứu thế như vậy. Thật thế, chúng ta đã nói rằng hai biến cố kêu gọi nhau, quy chiếu về nhau. Cả hai biến cố đều liên quan tới ơn cứu độ đại đồng do Chúa Giêsu đấng cứu thế hiện thực. Sau khi kết thúc cảnh phó thác môn đệ cho mẹ Maria và trao phó mẹ Maria cho môn đệ, Thánh Gioan viết tiếp trong phúc âm: sau điều đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: ta khát. Câu này có tầm quan trọng rất lớn. Sau điều đó có nghĩa là sau khi nói: thưa bà, này là con bà, và này là mẹ con, Chúa Giêsu ý thức rằng một thực tại mới đã được thêm vào công trình cứu chuộc. Người biết là từ nay tất cả đã được chu toàn. Tất cả có nghĩa là mọi sự liên quan tới công trình cứu độ của Người. Công trình hay các việc mà Thiên Chúa Cha đã giao cho Người hoàn thành. Tóm lại, đó là tất cả công trình của đấng cứu thế như đã được Thánh Kinh báo trước. Giờ đây di chúc của Chúa Giêsu liên quan tới mẹ và môn đệ khiến cho cái tất cả đó được hoàn thành một cách toàn vẹn. Giả sử như Chúa Giêsu đã không nói lên ý muốn đó của Người, thì tất cả sẽ không hoàn tất, thì sẽ thiếu cái gì đó trong công trình cứu chuộc. Chúng ta nhận thấy là Thánh Sử Gioan đặt đề cảnh này trên bình diện ơn cứu độ đại đồng. Từng tín hữu được mời gọi cùng mẹ Maria cộng tác với Chúa, góp phần mình vào công trình cứu độ. Nói cách khác, ơn cứu độ không phải là cái gì tự động được ban cho chúng ta và tự động có hiệu quả, dù chúng ta có muốn hay không. Để tạo dựng nên chúng ta, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến chúng ta, nhưng để cứu rỗi chúng ta, Người cần sự đồng ý và cộng tác của chúng ta. Nghĩa là tuy Chúa quyền năng vô cùng, nhưng Chúa vẫn tôn trọng sự tự do của chúng ta, đến độ tùy thuộc ý muốn chúng ta. Đây là cơ may vô cùng cao quý, nhưng đồng thời cũng bao gồm trách nhiệm và nguy cơ rất lớn. Chúa để cho chúng ta hoàn toàn có quyền định đoạt liên quan tới ơn cứu độ của mình. Chỉ có tình yêu thương mới giúp chúng ta hiểu được thực tại này mà thôi. Đó là mầu nhiệm của sự tự do. Chúa vô cùng yêu thương chúng ta, nên Người tôn trọng sự tự do của chúng ta. Chúng ta là người vì có sự tự do, vì được quyền quyết định và lựa chọn. Và quyền tự do đó được diễn tả một cách tuyệt đối trong lãnh vực đức tin, trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với ơn cứu độ mà Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô con của Người. Di chúc của Chúa Giêsu: thưa bà, này là con bà, này là mẹ con, phải được hiểu trong bối cảnh đó của mầu nhiệm tự do, ơn cứu độ và trách nhiệm của từng người trong gia đình nhân loại.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.